là Đảng Cộng sản là gì và mục tiêu của Đảng Cộng sản là gì, mà tại sao Đảng Cộng sản áp dụng cái chính sách của, như bác nói là của Lenin, mà nó không work, mà tại sao nó vẫn tiếp tục, nó không có từ bỏ, mà nó tiếp tục, nó cố gắng, nó để nó đi tiếp theo, đi theo cái con đường mà cách mạng, như bác nói là cái chính sách cái của Mác Lênin. Xin cảm ơn bác Nguyễn Chí Thịnh trước.
Thì cái này tôi có thể trả lời ông bạn ngay là sau khi mà Liên bang Xô Viết với Đông Âu nó sụp đổ ấy, thì thực tế mà nói là Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng không còn theo cái chủ nghĩa Mác Lênin nữa. Vì chủ nghĩa Mác Lênin là kinh tế chỉ huy, thế và văn hóa các thứ mọi thứ mà đều phục vụ là xây dựng con người mới, nó có một cái chương trình hẳn hoi. Thế nhưng mà từ khi mà Liên Xô đổ ấy, kinh tế chỉ theo cái thị trường buôn bán và tương đối là tự do về buôn bán. Thế còn văn hóa bây giờ thì những cái văn hóa đồi trụy, văn hóa ăn chơi và người mẫu rồi hoa hậu mà đủ thứ, nó không còn giữ được cái đường lối cũ, là cái đường lối mà theo đúng học thuyết Mác Lênin về văn hóa, về kinh tế. Thế nhưng mà ngày nay ấy, nó bắt buộc nó phải giữ cái nhãn hiệu cộng sản, cái nhãn hiệu Mác Lênin, mà cái nhãn hiệu này cũng đã mất thiêng nhiều lắm rồi, cho nên nó phải thêm một cái nhãn hiệu nữa là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà nó chỉ là những cái thứ nhãn hiệu, chứ nó thực sự bây giờ ấy, những cái người mà gọi là cộng sản ở Việt Nam ấy, nó chỉ còn lại là một cái băng đảng. Một cái băng đảng này là cái băng đảng rất là tham tàn, chỉ biết vơ vét tiền của thôi, mà bây giờ chúng nó rất giàu, chúng nó chính chúng nó đã thành những nhà tư bản. Tôi thí dụ một cái tờ báo Mỹ này, là cái tờ báo Forbes rồi, nó có công bố thế này, này từ 2-3 năm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng giàu nhất thế giới, giàu hơn cả Đảng Cộng hòa của Mỹ, giàu hơn cả Đảng Dân chủ của Mỹ, và có lẽ nó chỉ thua Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vì tài sản của nó là trên 20 tỷ đô la, một cái tài sản khổng lồ như vậy này. Thì cái việc mà ông bạn nói là đến bây giờ nó còn cố tình nó theo chủ nghĩa Mác Lênin không, thì đấy tôi cho nó là không đúng thực chất của cộng sản. Nó vẫn duy trì cái nhãn hiệu đó và nó không cho ai xâm phạm đến cái nhãn hiệu đó, còn dán thêm cái nhãn hiệu tư tưởng Hồ Chí Minh nữa, là nó cốt duy trì cái địa vị của nó. Là vì từ xưa đến nay ấy mà, nó vẫn tuyên truyền, nó vẫn nói rất nhiều về cái thành tích của Đảng Cộng sản, về những cái chiến công của Đảng Cộng sản, công đức của Đảng Cộng sản vinh quang lấp biển vãi trời đó. Thế là bây giờ tự nhiên mà lại tước bỏ cái Đảng Cộng sản đi, công khai mà hủy bỏ Mác Lênin đi nữa, thì cái địa vị của nó không còn có một cái lý do gì để mà tồn tại. Thế chính vì như vậy mà cho nên nó phải duy trì cái hình thức đó, cái vỏ bọc đó để nó củng cố cái quyền lực của nó mà thôi.
À, cảm ơn thi sĩ nữa một lần nữa. Xin mời mọi em luận.
Chào bác Nguyễn Chí Thịnh, tôi có hai câu hỏi và một lời yêu cầu. Câu hỏi đầu tiên là có nhiều huyền thoại về việc bác đưa được tập thơ Hoa Địa Ngục ra hải ngoại, thì bác làm ơn nói với chúng cháu biết là làm sao bác đưa được tập thơ đó bằng cách nào. Cái câu hỏi thứ hai là nãy bác có nói 10 năm kháng chiến của Lê Lợi dân chúng còn đau khổ hơn là nhà Minh, thì vậy Lê Lợi không phải là anh hùng đấy. Và một lời yêu cầu là bác đọc cho Linh nghe vài câu đặc ý nhất của bác trong tập thơ Hoa Địa Ngục. Dạ, cảm ơn bác.
Tết tôi phải thanh binh, là tôi không nói là Lê Lợi không phải là anh hùng dân tộc, mà tôi giả thử nếu Lê Lợi mà sau 10 năm chiến đấu gian khổ hy sinh thế đó, bằng xương máu của nhân dân, giả thử đấy nhé, mà lật đổ được quân Minh, đánh đuổi được quân Minh, thế mà lại xây dựng một cái triều đình nó tàn bạo hơn cả quân Minh, nếu trong trường hợp như vậy ấy mà, thì Lê Lợi không đáng được gọi là anh hùng mà là một bạo chúa. Nhưng mà thực tế mà thì Lê Lợi Nguyễn Trãi sau khi đánh đuổi quân Minh ấy mà, thì cái cuộc sống của người dân nó tốt đẹp hơn nhiều, cho nên là nhân dân Việt Nam vẫn còn tôn trọng Lê Lợi và còn tôn trọng Nguyễn Trãi như những anh hùng dân tộc. Nói như thế để so sánh với lại Đảng Cộng sản, với Hồ Chí Minh, sau khi thành công chống Pháp rồi thì cái cuộc sống của người Việt Nam ấy, nó tăm tối về vật chất cũng như về tinh thần đều thua sút rất xa khỏi Pháp. cho nên là cái cuộc kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản không thể gọi là công được, mà lại phải gọi là tội cho thằng khác. Đấy là một điểm. Thế còn cái việc mà tôi vào tòa sứ quán Anh mà đưa được tập thơ ấy, thì nó không có cái gì đáng gọi là huyền thoại đâu. Vì bây giờ chúng ta tránh dùng cái huyền thoại vì đã có huyền thoại Hồ Chí Minh rồi mà. Nhân dân Việt Nam đã chán tận băng tay rồi, đó là chúng ta không nên dùng cái huyền thoại nữa. Đây nó chỉ là cái công việc làm của tôi thôi. Thì sau khi ra tù thì tôi có chép tất cả hơn 4.000 câu thơ của tôi. Thế và tôi giấu trong người đấy. Thế và tôi đột nhập vào tòa sứ quán Anh. Thế và tôi trao cho những nhân viên sứ quán Anh. Thế và sau đó thì trở ra. Thế và trở ra thì bị bắt đưa thẳng vào hỏa lò. Thế và giam cầm tôi đi cắt trại trong vòng 12 năm 3 tháng 13 ngày. Cho đến ngày Liên Xô sụp đổ đấy. Sau Liên Xô sụp đổ là tháng 10, cuối tháng 10 năm 91 thì tôi mới được tha. Thì tôi cũng chỉ xin trả lời vắn tắt như vậy. Thế còn mấy câu thơ mà tôi đắc ý mà, vì tôi muốn nói với các bạn trẻ ngoài này, nhiều người vẫn còn mơ hồ về Hồ Chí Minh lắm. Thì trước khi kết thúc, tôi đã mệt rồi, tôi nói lần này tôi xin nghỉ, đúng không? Thì tôi sẽ đọc một cái bài thơ về Hồ Chí Minh để cho các bạn nghe. Thì cái bài thơ này là hồi tôi nằm trong tù, tôi thấy người ta xây một cái lăng Hồ Chí Minh to quá rồi. Thế mà lại có cảnh chữ nạm vàng nhé, lên trên ngọn lăng ấy, là không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Thì cái câu ông nói, thì ông nói một sự thật ông nói cho tôi chứ. Sống với chế độ ông ta ấy, thì làm gì có độc lập, mà lại tự do thì lại càng vô lý nữa, phải không? Cái nền độc tài cộng sản nó còn ghê tởm hơn cả độc tài Hitler cơ. Thì tôi có làm bài thơ để bác bỏ cái đó, bác bỏ cái câu mà không có gì quý độc tự do, đấy là cái câu bịt bọn lừa dối nhân dân mà thôi thôi. Vì trên thực tế tôi có làm mấy câu ngắn này trước tiên này. Mà đây là một sự thật. Độc lập là chuyện hão khi đứng gần Bác Mao. Tự do là tù lao khi cúng thờ cụ Mác. Hạnh phúc là khoác lác khi gạo tem đói đạc. Đấy là cái thực tế mà bốn chữ, ba cái chữ đến bây giờ vẫn còn giữ đấy nhé. Việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, độc lập tự do hạnh phúc này, ai chịu được giải thích nó là như vậy. Thì đúng là đứng gần Bác Mao thì không có độc lập được. Bây giờ cụ thể là vừa mới phải dâng đất cho chúng nó đấy. Thế còn cái bài thơ mà không có gì quý độc tự do thì xin đọc nhé. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùm đao phủ năm nào. Hồi cải cách, đã đem tù, đem bắn. Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn. Đường nó đi, trùng điệp bất nhân. Hầm hập trời đêm nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại sứ, con cá lá rau nát nhầu quản lý, tiếng thớt tiếng sao trở thành hồi ký, tiếng thở lời than ban họa ụp vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, nạn nhân của đường lối khoan hồng trí nhân của nó, mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó, tự do không thời hạn đi tù. Hôm nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó. Nó mới vạn lần tầm nguyện rủa thực to. Cái bài thơ này hơi dài, tôi chỉ đọc có một phần cuối thôi. Thế thì hôm nào nó khỏe mạnh, tôi sẽ đọc lại cho các bạn nghe từ đầu. Vâng, tôi xin kính chào các bạn.
Xin Sài Gòn thay mặt các bạn trong room. Cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và thưa các bạn, câu hỏi chót thật là hay, đã làm cho chúng ta thấy cái tài làm thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và những lối nói chuyện hùng biện của thi sĩ. Và một lần nữa rất cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Đó là ngày 27 tháng 2. Ủa các bạn biết ngày đó là ngày gì không? Tôi được đọc sách của thi sĩ Nguyễn Thiện, thành ra biết cái ngày này rất là rành. Đó là ngày sinh nhật của thi sĩ, 27 tháng 2. Và nhân đây, bên Sài Gòn xin mời Hùng Nhiên lên cầm mic và có vài lời với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trong cái ngày này nha. Xin mời Hùng Nhiên.
Rất là vinh dự được được chịu trên Sài Gòn người lên để mà the happy birthday to Bác Nguyễn Chí Thiện. Con xin hát một bài happy birthday đến chú Bác Nguyễn Chí Thiện. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bác Chí Thiện. Chúng chúc Bác một ngày thật là vui và chúng chúc Bác những người sức khỏe dồi dào để tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tương lai sáng lạng hơn, và chúng con sẽ đến thời thở cuối cùng.